thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 23 tháng 8 có những nội dung chính sau.
Đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh vừa tiếp xúc cử tri tại phường Cam Giá và Trưng Vương. Tại buổi tiếp xúc đã có nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng dân tỉnh trả lời.
Trò chơi Pokemon Go đã khiến giới game thủ trong nước nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng mê mẩn. Không thể phủ nhận sự thú vị mà trò chơi này mang lại, tuy nhiên cũng có nhiều nguy cơ tiềm ẩn khi người dùng quá ham mê Pokemon Go.
Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, cán bộ hội viên chi hội người cao tuổi tổ 3 phường Phan Đình Phùng đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan khu phố. Việc làm này của các cụ đã góp phần cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng tuyến phố văn minh. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chương trình.
Sáng ngày 23 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa 14, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, các cử tri đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng hạ tầng cơ sở, công tác cải cách hành chính, công tác chăm sóc người có công trên địa bàn. Nhiều cử tri quan tâm trước tiến độ thực hiện một số dự án xây dựng trên địa bàn còn chậm, đặc biệt là tiến độ thi công dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Cử tri Bùi Sĩ Dâng, tổ 24 phường Cam Giá nói:
Quảng trường Võ Nguyên Giáp được thi công từ quý 4 2015. Nhưng đến nay thì theo nhận định của chúng tôi thì mới đạt khoảng tầm hơn 60%. Thì nguy cơ là chậm đến 5-6 tháng là chắc chắn. Thường thường là những công trình nó chậm thì theo nhận định của tôi thì nó có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất là có thể là do giải phóng mặt bằng, có thể là do nguồn vốn. Nhưng ở đây thì nó có hai cái lĩnh vực này. Thứ nhất là mặt bằng thì hoàn toàn không xảy ra. Cái hai nữa là cái nguồn vốn thì như tôi được biết là công trình này đã được ứng đến 70% dự toán, tương đương với khoảng trên 50 tỷ. Thì tại sao để vẫn cứ chậm? Có thể ban ngành của tỉnh Thái Nguyên mình chọn sai năng lực của nhà thầu.
Một số cử tri đã phản ánh tình trạng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đình Làng Lau, phường Cam Giá còn quá chậm, ảnh hưởng đến hoạt động văn hóa tín ngưỡng của người dân trên địa bàn. Công tác hỗ trợ khám chữa bệnh ban đầu cho người dân chưa thực sự được quan tâm. Trang phục và trang thiết bị cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố còn hạn hẹp, không đáp ứng được nhu cầu làm việc của ban bảo vệ dân phố tại địa phương. Nhiều tuyến đường chính dẫn vào phường đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc tham gia giao thông của người dân. Đề nghị tỉnh và thành phố xem xét cấp kinh phí để nâng cấp cải tạo. Bà Lưu Thị Lệ Dung, cử tri tổ 26 nói:
Ngày trước cái tuyến đường từ cây xăng vào đến ngã ba chợ khu Nam là cái đường chính liên tỉnh đi lại. Ngày trước là có trạm cổng số 7 mở thì công nhân đi làm rẽ vào đường đó thì nhân dân đi lại không đông. Nhưng bao nhiêu năm nay thì cái đường, cái trạm số 7 đấy đóng thì tất cả công nhân và học sinh là đi lại con đường này. Chính vì vậy mà tôi muốn thay mặt cho cử tri đề nghị các cấp lãnh đạo nghiên cứu đường vào phường Cam Giá làm thế nào cho nó xứng tầm với đô thị loại 1. Vì cái đường vào phường Cam Giá chỉ có gần 1.000 mét mà rất là nhỏ bé. Nhân dân đi lại buổi từ 6 giờ đến 8 giờ thực sự rất là chật chội. Tai nạn buổi đêm rất là nhiều. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh là nâng cấp con đường này, mở rộng con đường này để nhân dân đi lại cho nó thuận tiện.
Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền, đồng thời tổng hợp những ý kiến còn lại để trình lên kỳ họp tới.
Cũng trong sáng 23 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Trưng Vương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Theo đó, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 8, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 14 dự thảo nghị quyết liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Sau khi nghe xong báo cáo, các cử tri đã có 12 ý kiến kiến nghị, phản ánh với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về các vấn đề chủ yếu liên quan đến quản lý đất đai, chế độ chính sách, an ninh trật tự, xây dựng nhà văn hóa, v.v. Cử tri phản ánh, hiện nay một số hộ dân thuộc tổ 23 phường Trưng Vương chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do liên quan đến quy hoạch xây dựng trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên. Quy hoạch này đã nhiều năm nhưng đến nay chưa thực hiện, làm các hộ dân sinh sống tại đây không xây dựng được nhà cửa, và do chưa thực hiện quy hoạch nên cũng chưa có tiền đền bù để nhân dân di rời, gây khó khăn trong cuộc sống. Đề nghị các cấp có biện pháp xử lý cho phù hợp. Có ý kiến phản ánh, hiện nay một số hộ mua nhà thanh lý của công ty lương thực thực phẩm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị các cấp có biện pháp giải quyết. Liên quan đến công tác quản lý đất đai và xây dựng nhà văn hóa, cử tri Lê Quý Thành phản ánh.
Trong rất nhiều năm qua, tổ dân phố số 10 nói riêng và các tổ dân phố khác cũng như là và các phường khác là còn rất nhiều ô đất trống, hiện nhiều năm chưa tìm được chủ sở hữu. Hiện tại tổ dân phố số 10 chúng tôi còn chiêu và đã kiến nghị rất nhiều năm nhưng mà cho đến nay là vẫn bặt vô âm tín. Đây là một điều là thứ nhất là gây thất thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thứ hai là gây mâu thuẫn nội bộ bất bình trong nhân dân. Ý kiến thứ hai là chúng tôi xin đề nghị là ba tổ dân phố 10, 11, 12 đã nhiều năm không có nhà văn hóa, phải đi họp nhờ nhà dân họp ở vỉa hè, thậm chí đi họp nhờ nhà văn hóa tổ khác rất xa, rất khó khăn cho dân. Tôi đề nghị là thành phố và tỉnh quan tâm là bố trí quỹ đất cho tổ dân phố làm nhà văn hóa. Hiện nay trong khu dân cư của ba tổ có một cái ô đất vườn tạp 400 m², như vậy là gia đình người ta chỉ yêu cầu chuyển đổi hai ô, còn lại một ô người ta dành cho ba tổ làm nhà văn hóa, thì đề nghị là có biện pháp làm sao giải quyết cho nó hợp tình hợp lý.
Ngoài ra, một số ý kiến phản ánh về việc cần nâng mức phụ cấp đối với chức danh tổ phó, tổ dân phố, đề nghị cấp phụ cấp cho các chi hội trưởng, hội khuyến học. Từ đầu năm đến nay, những người làm cộng tác viên dân số chưa được cấp phụ cấp, đề nghị các cấp xem xét trả lời. Có ý kiến đề nghị các cấp xem xét cơi nới mở rộng trường mầm non Trưng Vương đáp ứng nhu cầu của nhân dân, v.v. Thay mặt các đại biểu Hội đồng dân tỉnh, ông Lê Quang Tiến đã phát biểu tiếp thu các ý kiến, đồng thời trao đổi làm rõ một số ý kiến của cử tri liên quan đến công tác quản lý đất đai, an ninh trật tự. Các ý kiến còn lại sẽ được đoàn tổng hợp và báo cáo đầy đủ với Hội đồng dân tỉnh xem xét giải quyết.
Chiều 22 tháng 8, thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại hai xã Phúc Hà, Cao Ngạn. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Phúc Hà đã đạt 15 trên 19 tiêu chí. 4 tiêu chí còn lại chưa đạt, gồm cơ sở vật chất, văn hóa, giao thông, môi trường, trường học. Để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, xã Phúc Hà đang hoàn thành 1,5 km đường bê tông còn lại. Đối với tiêu chí trường học, trường mầm non đang được phê duyệt xây dựng dãy nhà 2 tầng, 8 phòng học. Đối với xã Cao Ngạn đã đạt 16 trên 19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt gồm môi trường, cơ sở vật chất, trường học. Xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại vào cuối năm nay. Tại cuộc họp, các phòng ban chuyên môn cũng như lãnh đạo các xã đã báo cáo tiến độ cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của hai xã Phúc Hà, Cao Ngạn. Để hoàn thành các tiêu chí, đặc biệt là hai tiêu chí cơ sở vật chất và trường học, thì cả hai xã vẫn thiếu nguồn vốn đầu tư xây dựng để đạt chuẩn. Để hai xã hoàn thành các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ công nhận nông thôn mới trong năm 2016, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các xã coi việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là việc trọng tâm hàng đầu, tập trung phấn đấu hoàn thành các tiêu chí vào cuối năm nay.
Chiều 22 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Phòng Quản lý Đô thị đã báo cáo các công việc triển khai thực hiện đề án. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án đến các phường xã và quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Theo kế hoạch, trong năm 2016, thành phố có 24 tuyến phố với tổng chiều dài 37,6 km thuộc 19 phường sẽ được đầu tư xây dựng cải tạo lại vỉa hè, hệ thống cây xanh theo hình thức BT và BOT. Các tuyến phố này sẽ được chia thành 9 gói thầu, kinh phí khái toán ban đầu là trên 391 tỷ đồng. Đến ngày 19 tháng 8 năm 2016 đã có 13 phường tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo, 8 phường tổ chức kiện toàn tổ tự quản, 15 phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, tổ chức tuyên truyền và triển khai đến các tổ dân phố để đề nghị đăng ký. Đã có 4 phường đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2016 theo nội dung của đề án. Một số doanh nghiệp đã gửi hồ sơ đề xuất thực hiện cải tạo chỉnh trang vỉa hè trên một số tuyến đường.
để các xã phường triển khai thực hiện tốt đề án, tại hội nghị, Phòng Quản lý Đô thị đã trình chiếu và thuyết minh thiết kế mẫu xây dựng, cải tạo hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng sẽ được áp dụng xây dựng tại tuyến đường Nguyễn Du. Trên cơ sở đó, các địa phương về tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện đóng góp đối ứng sau khi thành phố ký kết hợp đồng BT và BOT với các đơn vị doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Phòng Quản lý Đô thị khẩn trương lập dự trù kinh phí thực hiện đề án năm 2016, đôn đốc hướng dẫn các phường kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án, tổng hợp đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh của các phường, làm tốt công tác tuyên truyền về đề án.
Năm nay, tỉnh dự kiến cấp kinh phí mua vaccine tiêm phòng gia súc gia cầm cho các địa phương với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn kinh phí trên sẽ được hỗ trợ 100% tiền mua vaccine đối với 65 xã vùng cao, xã đặc biệt khó khăn với các loại vaccine như tụ huyết trùng châu bò, dịch tả lợn, tụ xấu lợn, lepto. Đối với xã ở các vùng còn lại, ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ 50% tiền mua vaccine. Ngoài ra, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho các địa phương 3 triệu liều vaccine cúm gia cầm và 190.000 liều vaccine lở mồm long móng. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiêm được 120.000 liều vaccine tụ huyết trùng châu bò đạt 58% kế hoạch năm, 128.700 liều vaccine lở mồm long móng châu bò lợn đạt 67% kế hoạch năm, gần 300.000 liều vaccine dịch tả lợn đạt 59% kế hoạch năm, trên 212.000 liều vaccine tụ xấu lợn đạt 59% kế hoạch năm, trên 5.000 liều vaccine lepto đạt 104% kế hoạch năm. Ngoài ra, chi cục cũng đã cấp phát 4.000 lít hóa chất khử trùng tiêu độc cho các khu vực chăn nuôi tập trung. Theo kế hoạch, tỉnh dự kiến tiến hành tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm đợt 2 từ ngày 1 đến 30 tháng 9 với tổng số hơn 2 triệu liều vaccine các loại. Ngoài hai đợt tiêm phòng chính trong năm, các địa phương có thể triển khai tiêm bổ sung vaccine hàng tháng cho đàn vật nuôi chưa được tiêm và gia súc gia cầm mới tái đàn.
Ngày 22 tháng 8, trường Trung học cơ sở Quang Trung đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới học sinh và thầy cô giáo trong nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã thông tin nhanh cho gần 1.100 học sinh và thầy cô giáo nhà trường về tình hình trật tự an toàn giao thông trong cả nước nói chung và Thái Nguyên nói riêng. Nhiều tình huống giao thông xảy ra trong thực tiễn được đưa ra để học sinh có thể tham khảo và xử lý khi tham gia giao thông trên đường. Bên cạnh đó, để học sinh nhà trường nắm vững các kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông, nhất là các quy tắc giao thông, mức xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định mới 46 của Chính phủ. Cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã đưa ra nhiều câu hỏi về lĩnh vực này và được các em học sinh tham gia trả lời chính xác. Việc tổ chức tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ ngay đầu năm học mới sẽ góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về việc chấp hành luật giao thông đường bộ, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho bản thân và người khác.
Thưa quý vị và các bạn, chính thức có mặt tại Việt Nam từ ngày 6 tháng 8, trò chơi Pokemon Go đã khiến giới game thủ trong nước nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng mê mẩn. Không thể phủ nhận sự thú vị mà trò chơi này mang lại, tuy nhiên cũng có nhiều nguy cơ tiềm ẩn khi người dùng quá ham mê Pokemon Go.
Chiều muộn, đi qua một số khu vực trong thành phố như quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người chơi cắm cúi vào điện thoại, dò theo bản đồ chỉ dẫn trên màn hình để săn Pokemon. Dừng xe bên vỉa hè để tìm bắt chú Pokemon quý hiếm, Đàm Đình Hoàng, học sinh lớp 11 trường phổ thông vùng cao Việt Bắc tỏ ra hào hứng. Game này hay lắm, để săn được nhiều Pokemon em phải đi khắp nơi nên biết được nhiều địa điểm hơn trong thành phố. Nhiều bạn ở lớp ở trường em cũng đang yêu thích trò chơi này. Chúng em còn lập thành nhóm, tranh thủ lúc nào rảnh rỗi là đi bắt Pokemon ngay. Chiều nào cũng vậy, học xong là hai chị em Thúy và Thu, 22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, cũng vừa tản bộ vừa bắt Pokemon tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp. Trò chơi này thực sự khiến hai cô gái thay đổi thói quen lười vận động. Trước kia, cứ đi học về đến nhà, hai chị em mình lại mỗi người một máy điện thoại, dán chặt mắt vào màn hình, nhiều khi cả ngày chẳng nói với nhau câu nào. Bây giờ hai chị em cứ rảnh rỗi là rủ nhau đi bộ, bắt Pokemon. Vừa vận động nhiều, lại vui vì trò chơi giúp mọi người có thể tương tác với nhau nhiều hơn. Điểm khác biệt tạo nên tính mới lạ hấp dẫn của trò chơi này là sự tương tác giữa những con vật ảo trong game với các địa điểm ngoài đời thực. Pokemon Go sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS để thiết kế bản đồ giống hệt với thực tế. Khi bật ứng dụng này, các con thú Pokemon sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Người chơi muốn bắt được các quái thú này buộc phải di chuyển liên tục đến các địa điểm đó. Sở hữu càng nhiều thú ảo, cấp độ của người chơi càng tăng và có nhiều cơ hội chiến thắng khi thi đấu với những người chơi khác. Các Pokemon có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, thậm chí ở giữa đường. Vì thế, nhiều bạn trẻ không ngại ngần vừa lái xe vừa cầm điện thoại tìm Pokemon, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Bà Dương Thị Duyên ở tổ 24, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên vẫn chưa hết bức xúc. Mới hôm qua, khi đang đi đến đoạn cổng trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, thì bất ngờ có một cậu thanh niên tạt đầu xe tôi để dừng lại bắt Pokemon, khiến tôi loạng choạng phanh gấp. Cũng may là không có tai nạn xảy ra. Theo các tín đồ của Pokemon Go ở thành phố Thái Nguyên, những địa điểm công cộng như quảng trường Võ Nguyên Giáp, đài phun nước trung tâm thành phố là nơi đặt Pokestop, nơi để người chơi thu thập vật phẩm, và Pokim, nơi chiến đấu thú ảo, nên xuất hiện rất nhiều Pokemon. Chính vì vậy, các địa điểm này thu hút nhiều người đến bắt thú ảo. Tuy nhiên, việc quá chú tâm vào điện thoại mà không để ý đến mọi thứ xung quanh để dẫn đến những vụ va quệt, tai nạn giao thông. Cùng với đó, khi đi một mình vào khu vực vắng vẻ dễ khiến người chơi trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu. Vừa qua, trên các phương tiện truyền thông đã có nhiều thông tin người chơi bị cướp giật điện thoại khi đang mải tìm Pokemon. Mặc dù thành phố Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào tương tự, nhưng người chơi cần cẩn trọng và có biện pháp phòng vệ tốt nhất để bảo vệ tài sản của mình. Do đó, những bạn trẻ vẫn ngày đêm mê đắm với cơn sốt Pokemon Go cần đặc biệt lưu ý không chơi game khi đang tham gia giao thông, tránh xa khu vực vắng người, nơi dễ biến mình trở thành con mồi của những đối tượng xấu, gây nguy cơ mất trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, nếu người chơi quá lệ thuộc vào trò chơi, đua theo phong trào, sẽ làm mất thời gian, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc, học tập và kéo theo nhiều hệ lụy.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý thính giả, phát huy vai trò và uy tín của mình, thời gian qua, cán bộ hội viên người cao tuổi tổ dân phố số 3 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan khu phố Minh Cầu xanh, sạch đẹp, góp phần thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh ở địa phương đạt kết quả cao.
Câu chuyện về các cụ ông, cụ bà ở tổ dân phố số 3 phường Phan Đình Phùng, dù tuổi đã cao nhưng vẫn đều đặn quét dọn rác thải trên tuyến đường Minh Cầu vào mỗi buổi sáng sớm đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân nơi đây. Ông Nguyễn Huy Ngọc, gần 70 tuổi, một thành viên tích cực tham gia phong trào, chia sẻ. Đã thành thông lệ, cứ 5 giờ sáng, sau khi đi vài vòng thể dục là tôi lại về lấy chổi ra quét phần vỉa hè trước cửa nhà mình và một số khu vực xung quanh.
Mình có quét dọn sạch sẽ thì trước tiên là nó sạch đẹp cái đường phố của mình. Xây dựng cái tuyến phố văn minh thì người ta đi qua đi lại mà người ta lại cứ nhìn thấy là trước cửa nhà mình nó không sạch đẹp, thế thì người ta sẽ nghĩ gì về vấn đề là xây dựng tuyến phố văn minh. Cho nên là lúc nào chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng tôi phải giữ gìn cái cho nó sạch sẽ. Thực ra cái việc quét rác nó là cái việc là dọn vệ sinh rất là nhẹ nhàng thôi. Cái động tác mà cầm cái chổi rồi quét đi thì nó như là cái động tác vung tay vung chân để tập thể dục ấy thôi.
Tuyến đường Minh Cầu có hơn 300 mét chạy qua địa bàn tổ dân phố số 3 là tuyến phố sầm uất với nhiều cửa hàng, nhà hàng kinh doanh dịch vụ. Lượng người qua lại trên tuyến đường đông. Để tuyến phố được xanh sạch đẹp thì hơn 2 năm nay hơn 50 hội viên người cao tuổi trong tổ dân phố đã trực tiếp tham gia vệ sinh môi trường và vận động người dân cùng thực hiện với phương châm người già làm được thì mọi người cũng làm được. Không những tự giác quét dọn rác thải trên trục đường chính của tổ, mà các cụ cũng thường xuyên dọn rác và bóc rỡ quảng cáo giao vặt tại các trục đường nhỏ trong tổ dân phố. Ngoài ra, để tạo phong trào cho người dân trong tổ và con cháu cùng hưởng ứng thực hiện, nên mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, các thành viên lão làng lại cùng nhau tập trung quét dọn và dọn rác trên một số tuyến đường trong tổ dân phố. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Cao Thế, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 3 nói: việc chúng tôi làm đều xuất phát từ ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng tuyến phố văn minh sạch đẹp.
Người cao tuổi là những người mà trực tiếp tham gia cái công việc này, làm gương cho tất cả các con các cháu. Thế mà công tác đó là duy trì suốt từ cuối năm 2014 cho đến bây giờ. Trực tiếp là cái chi hội người cao tuổi lúc nào cũng nhắc nhở bà con là chú ý cái môi trường để cho mình xây dựng cái tuyến phố văn minh.
Tiếng chổi tre đều đặn cùng với tiếng nói cười sảng khoái khi lao động của các cụ đã làm rộn ràng cả một khu phố. Chỉ một việc làm nhỏ của các cụ nhưng lợi ích mang lại thì to lớn. Khu phố được giữ gìn xanh sạch đẹp, ý thức về bảo vệ môi trường trong khu dân cư đã được người dân chú trọng. tình nghĩa hàng xóm thêm phần gắn bó, v.v. Nói về phong trào người cao tuổi gương mẫu tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường của tổ dân phố số 3, ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên cho biết, việc làm này rất có ý nghĩa, nhưng giữ được thường xuyên và tự giác thực hiện như hội người cao tuổi ở đây thì ít ai làm được.
Chúng tôi đánh giá đây là một trong những mô hình tốt của thành phố chúng ta có thể tiếp tục để nhân ra trước mắt đấy là các cái tổ, các cái chi hội của phường Văn Phùng, trong đó có thể là từ đây ra các phường và các xã của thành phố trong thời gian tới.
Trên đây các cụ và quý thính giả vừa lắng nghe chuyên mục Người cao tuổi. Bản tin dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, có lúc có mưa và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, đêm nhiều mây, có mưa và dông rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Siêu thị Lanchimart xin vui mừng thông báo chính thức khai trương siêu thị thứ 16 Lanchimart Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Với diện tích hơn 4.000 m2, siêu thị Lanchi sẽ cung cấp hơn 20.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu tới quý khách hàng. Cùng với đó là quầy bánh mì, khu ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho trẻ em sẽ tạo nên sự thuận tiện trong mua sắm, vui chơi và giải trí cho quý khách hàng.
Nhân dịp khai trương, Lanchimart gửi đến quý khách hàng ngàn mặt hàng chất lượng, giá rẻ, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% chỉ có tại Lanchimart Thái Nguyên.
Đến với Lanchimart từ ngày 26 tháng 8, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius.
Một giải nhì, tủ lạnh Panasonic 152 lít.
Một giải ba, một quạt hơi nước cao cấp và 10 giải khuyến khích, 10 máy xay sinh tố.
Hơn nữa, khi quý khách đến với quầy ăn nhanh sẽ được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mua 2 cánh gà hoặc đùi gà sẽ được tặng ngay một cốc Pepsi tươi.
Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh bagute thơm ngon giá cực rẻ chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 bagute 350 g tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng tại quầy bakery.
Quý khách hàng hãy nhanh chân sắp xếp thời gian để đến chung vui bữa tiệc khai trương cùng Lanchimart Thái Nguyên vào 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và mua sắm với hàng ngàn sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất, khuyến mại nhiều nhất.
Lanchimart, niềm tin của mọi nhà. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu dịch chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, mới đây doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai tiếp tục khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Hà Nội và Hà Nội - Thái Nguyên. Đặc biệt doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên. Quý khách có nhu cầu di chuyển hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803 833 833 để đặt chỗ. Giá vé 120.000 đồng một người một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn. Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.